Nay xin đọc Công vụ các sứ đồ, đoạn 15, từ câu 36 đến câu 41. Xin cùng nghe. Phao-lô và Ba-na-ma chia rẽ nhau. Sau đó một thời gian, Phao-lô bảo Ba-na-ma, chúng ta hãy trở lại thăm viếng các anh em tín hữu trong mỗi thần chúng ta đã truyền rao lời Chúa, xem họ ra thế nào. Ba-na-ma muốn đem theo Giăng biệt danh là Mác, nhưng Phao-lô cho rằng không nên đem Mác theo vì Mác đã rời bỏ họ tại Pamphili và không cùng họ tiếp tục công việc. Hai ông bất đồng ý kiến đến nỗi chia rẽ nhau. Ba-na-ma đem Mác đáp tàu qua đảo Síp, còn Phao-lô chọn Si-la rồi lên đường đi. Sau khi được anh em ủy thác mình cho ân sủng Chúa, ông đi qua khắp miền Syri và Cilici làm cho các hội thánh vững mạnh. Amen.
Cảm ơn Chúa, chúng ta hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Let us turn our heart toward God in prayer. Lạy Cha Thánh, chúng con vừa hát lời Ngài là sức sống của chúng con, lời Ngài ánh sáng của chúng con, và thật chúng con nhận biết điều này. Chính Chúa Giêsu đến thế gian này ánh sáng của thế gian. Chính Chúa Giêsu là đấng ban sự sống, và chính Chúa Giêsu được Ngài gọi là ngôi lời. Vì vậy nên chúng con kính kiền trước thì giờ này suy gẫm lời của Chúa, và xin lời của Chúa ban sức sống và ban sự sáng cho chúng con. Holy Father, we sang that your word give us life and your word give us light, and we recognize that in our very life, for we recognize Jesus Christ, the Word of God, the Word come into this world and bring our light and give us life in His name. So we ask, Father, that you bless this time as we reverently meditate on your words and learn it and apply it in our life. May the word of my mouth and the meditation of each one of our hearts be pleasing to you, Father. Nguyện xin lời của mỗi miệng con và sự xem trong lòng của mỗi anh chị em chúng con đẹp lòng Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời thánh an tòa, please be seated. Hôm qua một số con cái Chúa được đi du ngoạn, thì buổi trưa thì ăn bánh mì, thịt nguội, còn chiều đó thì ăn bao bụng, khá mắc, rất là ngon, cua, sò, tôm, hùng gì đó đủ thứ hết. Thì tôi nhớ câu kinh thánh này anh chị em, câu thánh là thà một miếng bánh khô mà yên lành, không có được bánh mì thịt nguội hay bánh mì nướng nữa, bánh mì không thôi, thà một miếng bánh khô mà yên lành hơn là nhà đầy thịt tế lễ mà tranh chấp. Ngày hôm nay chúng ta cộng thêm vô không những là thịt thôi mà có thể có hải sản nữa ha. Thà một miếng bánh khô không có gì hết trơn, nhưng mà yên lành bình an với nhau hơn là nhà đầy thịt tế lễ mà tranh chấp. Đây nói đến liên hệ, kinh thánh dạy chúng ta là liên hệ rất là quan trọng. Anh chị em không biết nhớ mục sư Abraham không? Abraham là một người sư người Indonesia có thăm hội thánh chúng ta khoảng 5 năm trước hả? Ông ngồi ngay chỗ hiện đang ngồi bây giờ đó. Ông đã về với Chúa rồi. Ông đã về với Chúa. Và tôi, cái điều mà tôi nhớ, đừng có lo, hiện không có về với Chúa liền đâu. Nhưng mà cái điều mà tôi suy nghĩ với ông á, tại vì tôi nghe kể lại thì ông bị giống như là ông bị heart attack, ông bị nhồi máu cơ tim. Thì nhưng mà ông còn tỉnh táo. Và ông nhìn vợ ổng và ông nói rằng là anh sắp về với Chúa. Anh sắp về với Chúa. Em có sao không? Em có sao không? Chắc ông không biết ông nói tiếng Anh hay ông nói tiếng Indo. Nhưng mà đó là điều ông nói, cái điều then chốt trước khi ông về với Chúa, trước khi ông kết cuộc đời của mình ở trên đất này, ông quan tâm đến cái người thân của mình. Bởi vì liên hệ là quan trọng. Tôi cũng thường nghe nhiều người nhắc nhở, sách viết là anh chị em khi mà trước khi qua đời đó, giờ phút cuối anh chị em không có màng bao nhiêu tiền mình có, không có màng đến vụ affair cuối cùng, làm ăn cuối cùng của mình, không có màng. Nhưng anh chị em sẽ màng về người thân của mình. Sau hôm nay nhiều khi chúng ta rất là bận biểu với bao nhiêu vấn đề, nhưng mà chúng ta nên lưu ý là cái liên hệ trong đời sống chúng ta là then chốt. Liên hệ trong đời sống chúng ta là then chốt. Liên hệ thực then chốt đến nỗi mà Chúa nói sự sống đời đời là ở cái liên hệ. Sự sống vĩnh phúc, sự sống sung mãn, sự sống đời đời của mình là trong liên hệ. định nghĩa mà chúng ta cần phải luôn luôn hiểu sự sống vĩnh phúc là gì, sự sống đời đời là gì. Trong Giăng đoạn 17 câu 3 Chúa Giêsu dạy chúng ta, không có cần thắc mắc hoang mang, không cần. Chúa Giêsu dạy chúng ta sự sống vĩnh phúc chính là nhận biết có liên hệ với Cha là Đức Chúa Trời chân thực duy nhất và Chúa Giêsu mà Cha sai đến. Tại vì qua Cha chúng ta mới biết được Cha. Xin lỗi, qua Chúa Giêsu chúng ta mới biết được Cha. Chúng ta có thể liên hệ với Chúa Giêsu, tức là chúng ta sẽ có liên hệ với Đức Chúa Trời hằng sống. Sự sống vĩnh phúc, sự sống thân ái, sự sống sung mãn, sự sống đời đời là trong liên hệ giữa chúng ta với Chúa và chúng ta với nhau. Liên hệ với Chúa anh chị em cần phải hiểu, tại vì anh chị em đôi lúc cẩn thận là mình không có liên hệ đúng đắn với Chúa. Có một hình tam giác mà chúng ta có thể suy nghĩ về liên hệ với chúng ta với Chúa. Chúa là vua thì chúng ta là thần dân của Chúa. Vua thì có luật lệ của vua và chúng ta đầu phục. Chúa không những mà là chúa vua mà Chúa lại là Cha, là chúng ta, nghĩa là mình là con cái. Nếu mà Chúa là Cha và chúng ta là con cái đó thì chúng ta làm gì? Hiếu kính, thương yêu, và Cha chúng ta chăm sóc chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm điều này. Một lĩnh vực nữa chúng ta rất cẩn thận, tại vì nó ảnh hưởng trên đất này khá nhiều, đó là tại vì Đức Chúa Trời là chủ, thì Chúa đó là chủ, cho nên chúng ta là gì? Chúng ta là đầy tớ, những người phục vụ. Anh chị em yêu dấu có phục vụ Chúa hay không? Nếu anh em không phục vụ Chúa, anh chị em mất đi một cái liên hệ then chốt, và anh chị em không có sự sống sung mãn, và cuối cuộc đời này mình sẽ không có được vui. Tại vì câu mà Chúa Giêsu hứa cho những người phục vụ Chúa tốt là hỡi đầy tớ, ngay thẳng và trung tín của ta. Câu đó đang chờ chúng ta, những kẻ làm đầy tớ, là con cái, là thần dân đúng đắn của Chúa. Có liên hệ chúng ta giữa với nhau, có liên hệ chúng ta với Chúa. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta như vậy. Anh chị em hãy hết sức thận trọng. Đây là một câu kinh thánh mà tôi đang ghi nhớ gần đây. Anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình. Covid hay không Covid, già hay trẻ, thất nghiệp hay không thất nghiệp, bệnh hay là khỏe, anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình. Đừng sống như người khờ dại, nhưng như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì thời buổi hiện tại là xấu xa. Và khi chúng ta suy nghĩ về liên hệ, anh chị em hãy tận dụng thời giờ để mà xây dựng những liên hệ tốt với Cha của mình và với anh chị em. Chúng ta bắt đầu khởi đầu về liên hệ, tại vì trong phương đoạn này thì nói về liên hệ. Đây là một trong câu chuyện khá nổi tiếng trong Kinh Thánh, tại vì đây câu chuyện mà hai thánh đồ của Chúa có va chạm. Hai thánh đồ của Chúa gây gỗ với nhau. Nào, chúng ta thường thường học về Phao-lô đó thì thấy ổng quá tốt, yêu mến Chúa hết sức, dạng dĩ và có sự hiểu biết Chúa rất là sâu nghiệm, có kinh nghiệm với Chúa. Thường thường chúng ta không cẩn thận chúng ta thánh hóa một người nào đó. Mà Phao-lô là một người dễ dàng thánh hóa lắm. Nhưng mà trong đây chúng ta thấy được cái mụn nhọt của Phao-lô. Chúng ta thấy mụn nhọt của Phao-lô và Ba-na-ba nữa. Cái câu chuyện khởi đầu như vậy, rất là ngắn. Cảm ơn chị Châu đã đọc cho chúng ta. Cái bối cảnh là như vậy. Sau đó một thời gian, Phao-lô bảo Na-ba, chúng ta hãy trở lại thăm viếng các anh em tín hữu trong mỗi thành mà chúng ta đã truyền giao lời Chúa, xem họ ra thế nào. Chúng ta nhớ ha, họ mới đi chuyến truyền giáo đầu tiên. Chuyến truyền giáo đầu tiên ảnh hưởng thế giới là ngày hôm nay chúng ta ngồi trong thánh đường này, chúng ta có niềm tin nơi Chúa. Ngày hôm nay khắp năm châu có người tin Chúa là tại vì có những người ra đi nghe tiếng Chúa để mà truyền giáo. Cảm ơn Chúa, then chốt. Vì vậy nên Kinh Thánh viết về điều này. Kinh Thánh lời Chúa được linh cảm, biết là điều này dạy dỗ chúng ta nên nhắc nhở chúng ta. Và chúng ta lưu ý là khi mà đi xong chuyến truyền giáo đầu tiên đó, họ về họ phải giải quyết một số vấn đề nữa để mà hội thánh chấp nhận anh em người ngoại, là những người không phải người Do Thái giáo. Văn hóa khác, ăn uống khác, tập tục khác, sắc tộc khác. Nhưng mà bây giờ hội thánh sẽ ôm hết tất cả những người yêu mến tin kính Chúa Giêsu làm anh em của mình. Anh chị em đi khắp nơi, đi qua Phi Châu, đi qua Trung Quốc, đi qua Lào, đi qua khắp nơi, anh chị em sẽ gặp những người tin Chúa. Và có cái gì đó gần gũi với chúng ta liền, có cái liên hệ gì đó then chốt liền, tại vì chúng ta cùng một Cha, cùng một đức tin. Anh chị em đó mặt mày sẽ thấy sáng láng dù là họ da đen. Và chúng ta có thể đen đối với một số anh chị em da trắng hơn, chúng ta vẫn là sáng láng. Tại vì chúng ta có Chúa và họ có Chúa. Trong cái sau cái chuyến đi này thì chúng ta lưu ý, sau đó một thời gian Phao-lô bảo Ba-na-ba, chúng ta hãy trở lại thăm viếng các anh em tín hữu trong mỗi thành mà chúng ta đã truyền giao lời Chúa, xem họ thế nào. Thật nhanh một điểm chúng ta học ở đây, đúng là lần đầu tiên thì Đức Thánh Linh sẽ biệt riêng họ ra khi họ còn nguyện kiêng ăn, rồi phái họ đi. Sau khởi đầu là công việc của Chúa, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là con người cũng có thể khởi đầu trong phương diện nào đó. Ba-na-ba, Phao-lô bảo Ba-na-ba, chúng ta hãy trở lại thăm viếng những cái hội thánh mà chúng ta đã xây dựng, những anh em mà chúng ta đã rao truyền và họ tin Chúa, chúng ta hãy trở lại để mà khích lệ họ, nâng đỡ họ, coi họ như thế nào. Cho nên có một số cái là chúng ta con người có thể khởi đầu, chúng ta không có cần phải ngồi thụ động mà chỉ đợi Chúa hành động không. Cái gì mà chúng ta đã dâng cho Chúa, phục vụ Chúa đó, thì chúng ta cũng có thể làm tốt hơn. Phao-lô Ba-na-ba đã chia sẻ lời Chúa cho một số người, bây giờ ao ước họ tốt hơn ở trong ơn Chúa, họ biết Chúa nhiều hơn, muốn trở lại để mà thăm. Đó là cái sự khởi đầu của chúng ta. Chúa cho phép chúng ta khởi đầu suy nghĩ như vậy. Anh chị em có phục vụ Chúa điều gì không? Bây giờ muốn làm tốt hơn là đẹp ý Chúa, tốt hơn. Chúng ta cũng học ông. Nhưng mà khi mà như vậy thì Ba-na-ba sẵn sàng, Ba-na-ba vui mừng. Nhưng mà giờ vấn đề nảy sinh, Ba-na-ba muốn đem theo dân, biệt danh là Mark, sự anh này là tên dân Mark ha. Nhưng Phao-lô cho rằng không nên đem Mark theo vì Mark đã rời bỏ họ từ Pamphili và không cùng họ tiếp tục công việc. Hai ông bất đồng ý kiến, chữ này dịch hơi nhẹ. Hai ông tranh cãi quyết liệt với nhau đến nỗi phải chia rẽ. Hai người chia rẽ nhau, vấn đề nảy sinh ra. Cho nên điều đầu tiên chúng ta học ở trong phân đoạn này, có thể cái hoàn cảnh hơi tiêu cực, nhưng mà chúng ta học bài học tích cực ở trong hoàn cảnh này. Đầu tiên là anh chị em, lời của Chúa dạy chúng ta là hãy cố gắng giữ sự hiệp nhất ở trong liên hệ của mình. Cố gắng giữ sự hiệp nhất ở trong liên hệ của mình. Và điều này thật là then chốt. Chính Phao-lô khi dạy dỗ hội thánh ở Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 10 thì nói về: thưa anh chị em, nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Ai mà nhân danh Chúa là chúng ta phải nghiêm túc ha. Không phải tôi phải tự nói anh nghe thôi, mình chia sẻ rồi mình nôm na với nhau, mình nói vui vẻ vậy thôi. Không, đây là Chúa Giê-xu, trước mặt Chúa tôi nói anh chị em điều này. Tôi khuyên anh chị em tất cả hãy hiệp một ý và đừng chia rẽ. Hiệp một ý và đừng chia rẽ. Hãy đồng một lòng, hợp một ý với nhau. Rất tiếc là chúng ta đôi lúc không có được như vậy. Và chính Phao-lô dạy dỗ lời Chúa và lời ông dạy dỗ là hoàn toàn đúng theo ý Chúa. Chính đời sống của chúng ta đôi lúc cũng không phản ánh được sự vâng phục Chúa trọn vẹn. Đó là tại sao anh chị em ngày hôm nay chúng ta mới xưng tội. Thực ra mỗi ngày chúng ta nên xưng tội. Tại vì chúng ta khi mà xét mình với tiêu chuẩn của Chúa, thức mực thước của Chúa, thì chúng ta thấy mình yếu kém. Và cái vấn đề tại sao mà hai ông lại chia rẽ nhau, mà trong khi sự hiệp nhất rất là quan trọng, là then chốt trong đời sống tin kính. Nó mang chúng ta phước hạnh, nó mang chúng ta sự sống sung mãn mà Chúa hứa. Tại sao? Cái vấn đề trở lại là anh dân Mark lần trước. Tại vì Mark đi với lại Ba-na-ba và Phao-lô, nhưng mà đi đến nửa đường thì anh đi về. Trong câu đoạn 13, câu 13, chúng ta đang đoạn 15, thì nói từ Ba-phô, Phao-lô và các bạn đồng hành đáp thuyền đi Bẹt-ga thuộc Pamphili, đến đây dân bỏ họ quay về Jerusalem. Luca nói rất là nhẹ nhàng, nói là dân đến Pamphili thì lại quay về Jerusalem mà không có đi tới nữa với họ trong chuyến đi hành trình chuyên giáo. Ở đây thì thấy vấn đề ở đây. Ba-na-ba có một quan điểm là hãy dẫn theo một lần nữa, cho Mark một cơ hội, cho dân một cơ hội nữa. Tại vì thấy dân có khả năng cho nên cho một cơ hội nữa. Nhưng mà Phao-lô thì sao? Phao-lô không, người này không có hoàn tất công việc, người này không có vững vàng, người này không có, mình không có thể trông cậy lên người này, cho nên không lo công việc. Điều này chúng ta quen thuộc lắm, tại trong cuộc đời chúng ta luôn luôn gặp những điều này. Nói vui thôi, dù là đá banh, ra ngoài đá banh thì mục đích là của cả đội là muốn thắng. Nhưng mà cả đội thì có nhiều người, có người chơi dở chơi hay, bây giờ chẳng lẽ chỉ dùng người chơi hay không mà thôi, còn cho người dở ngồi không á thì cũng không được. Mục đích mình là muốn thắng, hay mục đích mình là muốn anh em liên hệ tốt với nhau, đồng một lòng, đồng một đội hình với nhau, rất là khó. Đặc biệt là hội thánh mà đá banh nữa thì khó nữa. Thầy hội thánh là yêu thương, nhưng mà hội thánh cũng muốn thắng, em cũng muốn thắng. Đó là điều bây giờ Ba-na-ba đang muốn trao dồi anh Mark này, anh không có được tốt lắm một phương diện nào đó, nhưng mà muốn trao dồi anh. Còn Phaolô thì muốn sao? Công việc phải tốt, tại vì mình làm là mình làm cho Chúa. Ai đúng ai sai? Cả hai nguyên tắc đều tốt hết. Ai đúng ai sai? Và cái vấn đề nảy sinh ra, cái kết quả là hai ông bất đồng ý kiến đến nỗi chia rẽ nhau. Hai ông tranh cãi triệt để quyết liệt đến nỗi mà phải tách ra. Nên được một điều đầu tiên chúng ta học á, là như vậy. Trưởng thành thuộc linh á, không có nghĩa là chúng ta sẽ không có va chạm. Anh chị em ha, đặc biệt anh chị em chấp sự trưởng lão, cẩn thận điều này. Trưởng thành thuộc linh không nghĩa là chúng ta không có gặp phải những va chạm. Barnabas với lại Phaolô là những người tin Chúa rất tốt, những người sống chết vì Chúa. Anh chị em hả? Bỏ hết á, sống chết vì Chúa. Barnabas là người có tài sản lớn mà bán tài sản dâng lên cho hội thánh để mà giúp cho những người yếu cần. Phaolô là người đi mà ném đá ông, đánh đập ông không màng, sống chết cho Chúa. Trưởng thành, họ đều là yêu thương, họ đều khích lệ hội thánh vân vân, nhưng mà họ vẫn gặp phải cái vấn đề va chạm với nhau. Ở đây chúng ta thấy họ va chạm tuy là chung một giáo lý, chung một giáo lý với nhau. Họ va chạm tuy là chung một mục đích, hai người đều muốn đi ra ở những nơi để mà truyền bá tin lành của Chúa, xây dựng hội thánh. Và hai người đều là trong đội hình nhiều năm với nhau, làm việc chung với nhau một số năm. Cẩn thận, mình làm việc chung với nhau, mình xây dựng liên hệ tốt á, thì cũng có thể có một điểm nào đó chúng ta có va chạm. Và chúng ta phải làm điều gì? Điểm đầu tiên áp dụng là chúng ta cố gắng giữ gìn sự hiệp nhất. Cố gắng giữ gìn sự hiệp nhất. Nếu chúng ta suy nghĩ về Barnabas với Phaolô thì hai người này khăng khít chỉ ghét gần với nhau lắm. Tại vì khi mà Phaolô tin Chúa thì ai là người dẫn Phaolô vô hội thánh? Barnabas. Ai là người giúp tạo cơ hội cho Phaolô để mà giảng dạy trong hội thánh? Trong khi ai cũng sợ Phaolô. Phaolô là người bắt con cái Chúa vô tù. Phaolô là người vui khi mà Y Tiên bị ném đá, giữ áo cho người khác như là có phần. Nhưng mà Barnabas là người giống như danh biệt hiệu của ông là con của sự khích lệ, mang Phaolô vô hội thánh, nói các mục sứ đồ tin tưởng Phaolô đi, Phaolô thực sự được đổi mới trong Chúa, và bây giờ cho cơ hội để Phaolô để giảng dạy. Phaolô tách rẽ ra khỏi Barnabas là vắng một người như vậy, một người luôn luôn tin nơi mình, ủng hộ mình, nâng đỡ mình. Và Phaolô khi mà tách ra khỏi Barnabas thì Barnabas mất mát như thế nào? Barnabas mất mát một người được tràn đầy ơn của Chúa, một người giáo sĩ tràn đầy ơn của Chúa, có thể là giáo sĩ số một từ xưa đến nay trong dòng lịch sử hội thánh. Hai người chia rẽ nhau, buồn bực nhau là mất mát lớn cho cá nhân của mỗi hai người. Anh chị em yêu dấu, anh chị em mà sức mẻ liên hệ sẽ mất mát. Có lúc đó mình giận, mình không thèm, mình không màng, nhưng mà anh chị em yêu dấu mất mát lớn trong cuộc đời của mình nếu chúng ta chia rẽ trong sự buồn bực. Vì vậy nên chúng ta cẩn thận, chúng ta giữ gìn sự hiệp nhất của Chúa cho chúng nhau. Một điểm nữa chúng ta lưu ý là khi chúng ta xây dựng liên hệ thì chúng ta phải cảnh giác một điều. Chúng ta cảnh giác là cái ưu điểm của anh chị em á, có thể trở thành cái cớ vấp phạm cho người khác. Cái ưu điểm của mình Chúa cho đó có thể trở thành sự vấp phạm cho người khác. Ưu điểm của Phaolô là sự cam kết và sự chú tâm, chuyên tâm vô vấn đề. Bây giờ ông làm được thành đạt nhiều cái. Anh chị em mà như con bướm dưỡng nhơ thì sao không có làm được chuyện. Nhưng mà Phaolô chú tâm. Chúng ta nhìn Phaolô thôi, nhiều khi chúng ta thấy đó, mình phải chú tâm nhiều hơn. Phaolô chú tâm, nhưng mà ở đây cái chuyện ông quá chú tâm vô một điều gì đó, cam kết quá đó, thì nó cũng sẽ là cái cớ bất phạm. Vì ông không có nhận biết là anh chị em mình có cần cơ hội thứ gì, cần phải trang bị. Anh chị em thấy là ở Barnabas đây, cái ưu điểm của Barnabas là gì? Là một người luôn luôn liên hệ tốt với người khác. Luôn luôn ai cũng thích Barnabas, tại vì Barnabas khích lệ mình. Anh chị em mà gặp Barnabas là muốn ở bên cạnh Barnabas, khích lệ mình. Nhưng mà ở đây Barnabas cũng có thể ưu điểm của ông á, cho nên gây ra sự chia rẽ. Vì ông nhấn mạnh vô ưu điểm của mình là liên hệ với người, có thể thiếu sự suy nghĩ về cái công việc của Chúa và cái suy nghĩ của Phaolô. Anh chị em có ưu điểm gì trong cuộc đời mình? Có thể có tài, có thể có giao thiệp tốt, có thể mình có rất là thông minh. Coi chừng, ưu điểm của mình, trở nên vấp phạm của mình. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa luôn tẩy trị, và cảm ơn Chúa vì Chúa dùng những kẻ bất toàn như mình, như Barnaba và như Phaolô để làm công việc của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Cái kết quả là Barnaba đem Mác đáp tàu qua đảo Síp, còn Phaolô chọn Sila, một người lãnh đạo khác trong hội thánh, rồi lên đường. Sau khi được anh em mình ủy thác mình cho ơn sủng Chúa, ông đi qua khắp miền Syria và Cilicia làm cho các hội thánh vững mạnh. Barnaba vẫn lo công việc của Chúa, Phaolô vẫn lo công việc của Chúa, và hai người đều đang xây dựng cho các hội thánh được vững mạnh. Chúa dùng những kẻ bất toàn. Trước có một đội hình mà thôi, thì bây giờ trong sự bất toàn của mình, Chúa vẫn có thể làm việc. Chúa cho hai đội hình để làm việc. Đôi lúc ngày hôm nay đáng buồn là đôi lúc một hội thánh nó bị tách rẽ, thì cái điều đáng buồn là tách rẽ và nhiều khi không có được tốt tai tiếng trong cộng đồng. Nhưng mà có lẽ cái điều tốt xảy ra là hai hội thánh nó phát triển, cùng phát triển hết khi mà yêu mến Chúa và xây dựng công việc của Chúa. Thì chúng ta có hai cái điểm để mà chúng ta rao truyền tin lành. Nhưng mà đó không phải là điều tốt nhất. Điều tốt nhất là một hội thánh trong cái sự vui mừng, thỏa lòng, gửi một nhóm người khác để mà xây dựng nhà Chúa ở nơi khác. Đó là điều tốt lành nhất. Cho nên điều đầu tiên chúng ta học trong bài học này là chúng ta phải làm gì? Cố gắng giữ sự hiệp nhất trong hội thánh. Thì cố gắng anh chị em. Mà cái thứ hai chúng ta học, chúng ta sẽ hồi nữa đúc kết lại hai điều này. Điều thứ hai mà chúng ta cần phải học đó là chúng ta phải phục vụ Chúa. Hãy luôn luôn phục vụ Chúa. Chúng ta thấy ở đây Barnaba với Phaolô khi mà tranh cãi xong thì ai làm gì? Hai người đều tiếp tục phục vụ Chúa. Tiếp tục phục vụ Chúa. Ôi nhưng mà ngược lại chúng ta cứ thấy trong hội thánh nhiều khi không có những điều này. Khi mà va chạm xong đó là hình như một người sẽ không có làm việc Chúa nữa. Có một anh bạn tôi biết là sau khi anh có bị va chạm ở trong ban chấp hành thì anh nói là từ đây tới đi không bao giờ sẽ làm chấp sự nữa. Sai lớn. Đối tượng của mình không lớn bằng Chúa, mình không lớn bằng Chúa. Vì xích mích của hai người mà chúng ta đình công việc của Chúa. Anh chị em là ai? Tôi là ai? Đối tượng là ai? Chúa là ai? Đừng có để sự va chạm khiến mình ngừng phục vụ. Chúng ta ngừng khi chúng ta không hiểu Chúa, không hiểu mình. Ôi anh chị em yêu dấu, chỉ có một đứng duy nhất xứng đáng để chúng ta phó thác tất cả, kể cả danh vọng, tiếng tăm, kể cả tổn thương, thất bại của mình, tất cả chúng ta nên giao cho Chúa. Tại vì Ngài có thể lấy tất cả điều đó làm nên cái gì tốt lành cho mình và mang sự sống sung mãn cho mình. Ôi xin Chúa giúp chúng ta hiểu điều này. Đừng có để va chạm khiến mình ngừng phục vụ. Đây không nói là chúng ta coi nhẹ va chạm. Chúng ta phải đặt vấn đề là tại sao chúng ta có va chạm, cái khó khăn chân thực giữa chúng ta là gì, cái nguyên tắc Kinh Thánh về vấn đề này là gì, và chúng ta cần giải quyết theo Kinh Thánh như thế nào. Và khi chúng ta gặp va chạm, chúng ta cũng đặt câu hỏi là qua va chạm này Chúa muốn trao dồi đức hạnh gì ở trong tôi. Đây là những điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Chúng ta không coi nhẹ sự va chạm, chúng ta không coi nhẹ sự tổn thương, chúng ta không coi nhẹ sự nặng lòng, nhưng chúng ta sẽ coi trọng Chúa và coi Chúa dạy dỗ mình và lời Chúa cho chúng ta là như thế nào. Đó là điều đầu tiên. Khi anh chị em gặp va chạm thì đừng có ngưng phục vụ Chúa. Điều thứ hai là khi chúng ta phục vụ Chúa thì chúng ta chú ý vô hãy làm vững mạnh hội thánh của Ngài. Sự hiệp nhất của chúng ta giúp hội thánh và chúng ta cần làm điều này. Ở đây nói là Phaolô và ông Sila đi qua khắp miền Syria và Cilicia làm cho các hội thánh vững mạnh. Chúng ta kiên trì với công việc mà mình đã nhận. Anh chị em yêu dấu, mình nhận điều gì giúp cho công việc Chúa, mình nhận điều gì trước mặt Chúa thì chúng ta cần phải kiên trì trong công việc đó, ở ý Chúa cho mình. Vì chúng ta kiên trì thì chúng ta khích lệ hội thánh. Chúng ta lần nữa, hai ba kỳ trước chúng ta học cùng nhau trong lời Chúa thì khích lệ anh em bằng cách nào? Và đây là trách nhiệm của mỗi chúng ta chứ không phải cho những người lãnh đạo mà thôi. Khi anh chị em bước vô thánh đường á, tôi cũng nhắc nhở anh chị em là luôn luôn suy nghĩ là mình đến đây để thờ phượng Chúa và để yêu thương khích lệ anh em mình. Ba điều mà chúng ta khích lệ lẫn nhau trong đức tin. Chúng ta hướng lòng nhau về Chúa. Đó là một đầu tiên. Nên trong hội thánh thường ở ngoài đời chúng ta ưa thấy người ta khoe nhiều thứ lắm. Khoe con, khoe cái, khoe của, khoe đủ thứ hết. Nhưng mà trong nhà thờ chúng ta không muốn khoe gì. Thực ra khoe là
mình khiến người khác hơi buồn phiền đó. Không những là phải nghe mà thôi, nhưng mà nhiều cái suy nghĩ, nếu mà con anh quá tốt và con tôi hơi tệ thì mình không khích lệ ai hết. Nhưng mà khi chúng ta đến với nhau thì chúng ta hướng lòng nhau về Chúa là đứng có thể giúp chúng ta. Con anh tốt hay con anh xấu, Chúa có thể giúp. Con anh mình nghèo hay mình giàu, Chúa có thể giúp mình. Hướng lòng nhau về Chúa. Thứ hai á, là chúng ta chỉ về ân sủng của Chúa trong đời sống của họ. Lần nữa nhắc nhở ha, làm sao chúng ta nâng đỡ nhau, chỉ ân sủng của Chúa cho trong đời sống của họ. Đôi lúc họ rất là nhiều khó khăn nhưng mà họ còn đang đứng ân sủng của Chúa. Chúng ta chỉ về ân sủng Chúa trong đời sống họ. Và thứ ba đó, là chúng ta chỉ về lời hứa của Chúa cho nhau. Lời hứa của Chúa cho chúng ta thật là nhiều. Dù là như thế nào, Chúa bên cạnh mình, Chúa ban cho sự bình an ở trong lòng khi chúng ta nhờ cậy Chúa vượt qua sự hiểu biết. Chúa ban chúng ta sự sống đời đời. Chúa ban cho chúng ta chính Ngài trong sự liên hệ nâng đỡ. Và cuối cùng đó, là chúng ta có rạn nứt, có khó khăn, chúng ta phó thác vô trong tay Chúa tất cả với cái thái độ là giải hòa. Để cái điều chúng ta thấy Barnabas và Phaolô thì không có giải hòa với nhau, cho nên hai người tuy là làm công việc Chúa đó nhưng mà cũng tách rẽ ra. Anh chị em trong liên hệ của mình cẩn thận là trong khi chúng ta không vui với nhau thì cái thái độ chúng ta luôn luôn là giải hòa. Chúng ta muốn giải hòa với nhau. Và trong ơn Chúa với thời gian thì Barnabas với Phaolô được giải hòa, cũng như một đối tượng nữa là ông Giăng Mác. Bây giờ ông Giăng Mác biết mình là tại vì mình mà Phaolô với Barnabas tranh cãi nhau đến nỗi mà không chơi với nhau luôn. Thì mình sao? Mình cũng là một trong đối tượng trong ba người đó và cũng cần giải hòa. Khi ở gần cuối đời của Phaolô, Phaolô viết cho Timothy thì viết như vậy: chỉ còn Luca ở với ta, những người khác thì lo công việc Chúa đã đi hết rồi. Con hãy đem Mác, Giăng Mác đó, theo vì Mác giúp ích ta trong chức vụ. Chúng ta biết khởi đầu câu chuyện này là Phaolô nói là ông này không giúp ích, không mang đi. Thì bây giờ sao? Cuối cuộc đời Mác hữu ích. Xin Timothy mang tới để giúp đỡ cho Phaolô được đại giải hòa với nhau. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và trong Colossae đoạn 4 câu 10 thì từ phân đoạn này trở đi thì ít nghe, không nghe về Barnabas nữa, ngoài trừ một hai lần mà Phaolô nhắc nhở, còn không có còn trong câu buổi sơ đồ chúng ta không nghe về Barnabas nữa. Thì trong Colossae đoạn 4 câu 10 Phaolô viết: Aristarch, bạn tù của tôi, kính lời chào anh chị em. Mark, em họ của Barnabas cũng vậy, anh chị em đã nhận được chỉ thị về Mark. Nếu Mark đến thăm, anh em hãy tiếp đón người. Ở đây nhắc nhở chúng ta ha. Và chúng ta thấy một điều trong một cái chi tiết ở trong phân đoạn này tí xíu nữa là Mark là ai của Barnabas? Là em họ. Có thể một phần tại chúng ta vì gia đình, vì liên hệ mà chúng ta tranh cãi với người khác cũng có thể. Barnabas thì là thuần túy, là luôn luôn khích lệ mọi người, tất cả mọi người, cho nên có lẽ đặc biệt hơn nữa là với em họ mình. Em họ mình thất bại, mình muốn xây dựng em họ mình hơn, cho nên mới có vấn đề với lại Barnabas. Câu cuối cùng mà lần này nói về Barnabas thẳng. Phaolô có một lần nói với hội thánh, tại vì hội thánh không có hiểu ông, thì ông mới nói như vậy: đối với những người phê bình tôi, đây là lời biện hộ của tôi. Chúng tôi không có quyền ăn uống sao? Chúng tôi không có quyền được lương sao? Thực ra ông không có lấy lương hội thánh. Chúng tôi không có quyền đem theo một chị em làm vợ như các sứ đồ khác, hoặc như các em của Chúa và như Cepha sao? Cepha là Phi-rơ đó ha. Và em của Chúa là Giăng và những người đó ha. Những người này đều có vợ con, có gia đình và hội thánh hỗ trợ cho họ. Hay chỉ là có tôi và Barnabas mới phải tự túc làm việc để sống? Phaolô có một điều rất hay là ông không có muốn nặng nề cho hội thánh, cho nên ông không có đòi lương bổng gì hết. Mà ông bao nhiêu lần ông đi truyền giáo, ông tự túc để ông đi. Ông xây dựng hội thánh với cái tấm lòng dâng hiến cho Chúa hết tất cả. Bởi vì ông đang nói ông và Barnabas thì cũng giống nhau thôi. Chẳng lẽ ông không có quyền sao? Và đây chúng thấy sự thương ái. Chúng tôi đồng lao với nhau, chúng tôi cũng là lo cho công việc Chúa hết, không có màng về lương bổng gì hết. Và chúng ta thấy được phần nào là cái sự giải hòa của ông với Barnabas trong câu kinh thánh này. Sự ý chính ngày hôm nay là anh chị em hãy cố gắng giữ gìn sự hiệp nhất và luôn luôn phục vụ Chúa. Mỗi chúng ta hãy cố gắng giữ gìn sự hiệp nhất của hội thánh và luôn luôn phục vụ Chúa. Cái nền tảng cho điều này, một điều, hai điều là chúng ta sẽ kết thúc. Thứ nhất, cái nền tảng của điều này, chúng ta hiệp nhất tại vì Đức Chúa Trời là một. Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một: Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh. Và trong sự cầu nguyện của Chúa cho chúng ta đó thì nói như vậy trong Giăng đoạn 17: Không những con cầu thay cho họ thôi, 12 sứ đồ của Chúa, mà còn cho những người nào tiếp nhận lời họ và tin theo con nữa. Chúng ta, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta trong phương đoạn 17. Thưa Cha, con cầu xin điều gì cho họ? Con cầu xin cho họ tất cả điều hiệp là một, cũng như Cha trong con và con trong Cha, để con cũng ở trong Cha và con. Do đó thế gian sẽ tin rằng chính Cha đã sai con đến. Tại sao chúng ta hiệp nhất? Thứ nhất, tại vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời hiệp nhất. Thứ hai, tại vì do đó thế gian sẽ tin rằng chính Cha đã sai con đến. Mình mà tranh cãi với nhau, cãi lộn với nhau thì người đời nói sao? Hả? Chắc tụi này không có lẽ thật. Có lẽ thật nào sao giống đời quá vậy? Chính người mười ý, nhất là người Việt mình nữa. Người Việt mình không có đoàn kết. Ôi, cá mè cá lứa. Đạo thật là gì? Trời thật là gì? Chúa Giêsu thật là gì? Chắc không có gì đâu. Ôi xin Chúa giúp chúng ta ha, là chúng ta sẽ hiệp nhất. Do đó thế gian sẽ tin rằng chính Cha đã sai con đến. Chúa là một, cho nên chúng ta cố gắng hết lòng hết sức giữ sự hiệp nhất mà Chúa đã ban chúng ta. Nền tảng thứ hai, tại sao chúng ta phục vụ? Tại vì Chúa là chủ. Cái phương đoạn Malachi chúng ta đọc á, anh chị em mà đọc nghe đó thì mới vô nhất chúng ta hơi nhạy cảm xíu vấn đề trộm của Chúa, nhớ không? Hả? Chúa nói mình ăn trộm của Chúa. Ủa, cái đó hơi nặng nề. Cái đó trong Malachi cho dân sự Chúa, tại dân sự Chúa có một giao kèo với Chúa, có một giao ước với Chúa là sẽ thuộc về Chúa, không thờ tà thần nào khác, và trong cái đời sống của mình thì sẽ dâng 1/10 ha, cho công việc nhà Chúa. Đó là giao ước với lại người Do Thái cựu ước, anh chị em ha. Cho nên Chúa nói là họ không làm điều đó, cho nên họ ăn trộm từ Chúa. Trước khi anh chị em nghĩ là mình thoát nợ tại giao ước cũ, giao ước mới là gì? Giao ước mới là con trời phó thác tánh mạng của Ngài cho mình. Cho nên cái giao ước mới của chúng ta thực ra nó nặng nề hơn trong phương diện tình thương của Chúa đối với mình và chúng ta đối với Chúa. Thực ra cái nền tảng của giao ước vẫn là một. Từ cựu ước đó nói là hết lòng, hết ý, hết trí, hết sức để yêu mến Chúa. Phải yêu cực, yêu kẻ lân cận như chính mình. Cái điều đó là hai bên giao ước đều có hết. Nhưng mà đối với chúng ta đó, thì 1/10 á, không phải là luật khắc khe đổ thành xi măng ở trong đời sống mình, không. Nhưng mà anh chị em đáp ứng lại với Chúa Giêsu như thế nào? 1/10 không đủ ạ. Nhưng mà chúng ta không nói về tài sản. Chúng ta không nói về tài sản không. Chúng ta nói về tấm lòng của mình với Chúa. Cái đoạn Malachi then chốt về đó đó thì cái câu thứ sau, phần sau cũng rất quan trọng mà chúng ta nhiều khi không để ý. Phần sau nói là ai mà phục vụ Chúa thì Chúa làm gì? Đó, phần sau là quan trọng. Không phải tiêu cực không, nhưng mà quan trọng. Chúa Hoàng Vương phán, câu 17-18, chúng sẽ thuộc về ta, những người phục vụ Chúa, và tài sản quý báu của ta trong ngày ta hành động. Trong ngày mà Chúa phán xét, trong ngày Chúa hành động thì Chúa sẽ quan tâm lưu ý đến những người này, những người phục vụ Chúa. Ta sẽ tha thứ cho họ như người cha tha thứ cho đứa con trai phục vụ mình. Hà, liên hệ ha. Không những là phục vụ thôi mà mình là con của Chúa. Chúa chắc chắn sẽ tha thứ cho mình, tại vì Chúa thương những người con phục vụ mình. Rồi các ngươi lại sẽ thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ ác, giữa người phục vụ Chúa và những người không phục vụ Ngài. Nền tảng chúng ta, Chúa là vua, là chủ, cho nên chúng ta hãy phục vụ Chúa. Ông nguyện xin lời Chúa nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay, anh chị em hãy cố gắng giữ sự hiệp nhất ở trong hội thánh, và anh chị em hãy luôn luôn phục vụ Chúa của mình. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let's pray. Ôi Chúa yêu chúng con, nhớ đến lời hứa của Chúa trên thiên đàng, niềm vui thỏa trọn vẹn, nơi không có nước mắt rơi, nơi chúng con sẽ không bị tổn thương, không bị phật lòng. Và Chúa dạy chúng con là khi chúng con yêu thương nhau trong hội thánh của Ngài, hiệp nhất, chúng con cũng ném được một phần nào thiên đàng ở trên đất này. Ôi xin Chúa giúp chúng con hiểu được điều này là quan trọng. Cho nên chúng con sẽ xây dựng một hội thánh tràn đầy tình thương, sự quý trọng lẫn nhau, mang cái nặng cho nhau, thương yêu nhau, chỉ nhau về lẽ thật, chỉ nhau về lời Chúa, về ân điển của Chúa trong đời sống chúng con và lời hứa của Ngài, hầu chúng con khích lệ nhau. Chúa con giúp chúng con cho những yêu để phục vụ Chúa. Ôi chúng con xin Chúa giúp để trao dồi cái liên hệ này. Chúng con thật là con cái của Ngài và Chúa là Cha chúng con. Chúng con thật là thần dân của Chúa và Chúa là vua của muôn vua, Chúa muôn Chúa, Chúa của chúng con. Ôi Chúa giúp mỗi chúng con cũng kinh nghiệm hiểu được am tường rằng chúng con là đầy tớ của Ngài, là chủ, là Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Xin Chúa ban phước trên hội thánh Ngài. Father, bless your people as they hear your words to keep the unity and to always serve you. For it's your will for each one of us. You are Father and we are your Son. You are King and we are your people. And yet you are our Lord and Master. We are your servant. May we serve you always. May we keep the unity of the church, Father, as your word be men. For through it we shall have eternal life and a life full of joy and peace. Cảm ơn Cha lần nữa vì lời của Ngài. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.